Bất diệt kiếm thể, chương 775, Thủy Ly, góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đây là Thủy Linh kiếm chu của tiểu thư. Kiếm hoàng chủ sự sừng sốt có chút không thể tin nói. Một lát sau, mọi thứ trên kiếm chu liền rõ ràng lên. Vừa nhìn đến luyện tâm kiếm ở sau lưng Lục Thanh, đồng tử của gã kiếm hoàng chủ sự liền co rút lại. Thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm. Ánh mắt ngưng thị trước mắt Lục Thanh, tuy rằng đứng ở nơi này, nhưng mà trong mắt gã kiếm hoàng chủ sự này, Lục Thanh giống như là dung nhập vào trời đất chung quanh, ngay cả ánh mắt của hắn cơ hồ vô pháp di động, chỉ là nhìn một cái, liền có thể khiến người biết rất nhiều thứ. Kiếm phách tông sư, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, ở kiếm một tầng 4, kiếm hoàng chủ sự này cũng nán lại vài chục năm, hắn cũng không tin, một gã kiếm hồn đại sư cho dù là tam kiếp kiếm hoàng lại dám đeo một thanh thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm tùy ý lộ diện. Phải biết rằng, thần kiếm cấp bạch linh, hạ phẩm còn hoàn hảo, đến trung phẩm trở lên, cho dù là ở tử hoàng giới, cũng là bảo vật hiếm có. Còn thần kiếm cấp tử hoàng, trừ phi là nhân vật bài danh trên tông sư bảng, nếu không khó có thể khống chế. Mỗi một thanh thần kiếm cấp tử hoàng, thấp nhất cũng có thể so sánh với kiếm đế tông sư bình thường. Vãn bối Thủy Định Trung gặp qua đại nhân, không hề chần chờ Thủy Định Trung bước tới một bước hướng tới Lục Thanh cung kính hành lễ. Giờ khắc này, ở trung tâm Thủy Linh Đảo tại bên trong một khuôn viên kỳ dị toàn bộ màu lam nhạt, vô số hoa cổ lan tràn ra thủy linh khí tinh thuần. Hoa cỏ nơi này như là lam thủy tinh vô khuyết, ở dưới ánh dương quang tản ra quang thải mê ly. Bên cạnh một mái hiên làm bằng ngọc bích, một nữ tử tuổi trẻ mặc một bộ váy dài màu lam nhạt dựa vào lan can mà đứng. Ở phía sau, ba gã thanh niên cung kính đứng thẳng, trong đó một gã bài thi thanh niên cùng nữ tử tiếp cận nhất. Toàn bộ khuôn viên yên tĩnh vô cùng, vô số thảo mộc đong đưa theo gió, khung cảnh như một bức tranh tuyệt mỹ. Liệt Vô Thương đã đến, rốt cuộc bài thi thanh niên kia mở miệng nói, làm phiền sư thúc, hắn vẫn đến đây. Nữ tử ngẩng đầu lên, ánh mắt bí mật mang theo tinh quang màu lam hướng tới không trung nhìn lại. Trời đất là khóa không được người, có thể khóa chỉ có bản thân mà thôi. Hơi nhíu mày, bài thi thanh niên thấp giọng nói, nếu tiểu thư không muốn thấy ta đi xua đuổi Liệt Vô Thương kia. Lắc lắc đầu, nữ tử nói, theo hắn đến còn có hai tử sát phân thân, tử sát phân thân, sắc mặt bạch thi thanh niên biến đổi, như nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút thương bạch nhưng rốt cuộc là kiếm phách tông sư, chỉ biến hóa phút chốc liền thu liễm lại. Vậy tiểu thư, gặp một lần này là trốn không thoát, nữ tử thở dài một tiếng, nói, các ngươi, lời còn chưa dứt nữ tử nhíu mày lại ánh mắt chuyển hướng phương xa. Làm sao vậy tiểu thư, bạch thi thanh niên ngẩn ra, có lẽ ta có thể tránh thoát một lần. Nữ tử thì thào một câu, lập tức khẽ hô một tiếng. Ly Nhi, ô, trong phút chốc một đạo lưu quang màu bích lam lóe ra, liền rơi vào trong ngực nữ tử, rõ ràng là một con tiểu miêu toàn thân màu lam. Tiểu miêu này thân có hổ văn, ở mi tâm có một ấn ký hình trăng khuyết, giờ phút này, nó thập phần quyến luyến cọ đầu vào ngực nữ tử, đôi miêu nhãn nheo lại, phát ra âm vang ô ô. Cho dù nhìn bộ dáng tiểu miêu như vô hại, nhưng ba người ở phía sau nữ tử lại biết rõ lại lịch của nó. Thất giai linh thú Khiếu Nguyệt Lam Hồ, có được huyết mạch thượng cổ thú Hoàng Kỳ Lân trong số thất giai. Góc truyện audio.com, linh thú hệ thủy khó tìm địch thủ, kể cả trong toàn bộ thất giai cũng là tồn tại đứng đầu. Thất giai mãnh thú bình thường đều khó có thể thương tổn đến nó. Tốt lắm, Ly Nhi, mang chúng ta đến bến tàu đi, tỷ tỷ có người muốn nghênh đón. Ồ, nghe được nữ tử nói, Khiếu Nguyệt Lam Hồ mới lưu luyến không muốn ly khai nữ tử ôm ấp, thả người nhảy vào trong hư không, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm hãi nhân, cùng với hình thể nhỏ bé không tương xứng. Giống âm lãng truyền khai, trong phút chốc toàn bộ cây cỏ trong khuôn viên đồng thời thoát phá. Nữ tử thấy vậy trừng mắt lên, còn gầm, mỗi lần đều như vậy, buổi tối không cho ăn cơm. Ô, trong phút chốc Khiếu Nguyệt Lam Hồ hóa thành trăm trượng cao phủ phục xuống, đôi chân trước che kín lỗ tai, làm như là không có nghe được, ánh mắt lộ ra vẻ đáng thương. Nữ tử rốt cuộc nhịn không được nhoẻn miệng cười, liền ngay cả ba người bài thi thanh niên phía sau cũng không khỏi mỉm cười. Tốt lắm, ngươi thật giảo hoạt, buổi tối có cơm ăn, ta nào dám bỏ đói lão nhân ra ngươi. Nữ tử hờn dỗi một tiếng, lập tức phi thân bay lên đầu hồ, ba người bài thi thanh niên cũng nhảy lên, rơi xuống sau lưng nữ tử. Trong phút chốc ba người liền phát hiện tiểu thư lại khôi phục bộ dáng sóng lớn bất kinh trước kia, cử chỉ có độ phong cách quý phái. Giống, ngay sau đó, Khiếu Nguyệt Lam Hồ lăng không đạp động, dưới thân ngưng kết một phương thủy linh khí, hóa thành một đoàn sương mù, hướng tới bến tàu phương xa bắn đi. Chỉ là Khiếu Nguyệt Lam Hồ ở nửa đường lại lượn một đường vòng cung mới trở lại phương hướng ban đầu. Bên trong hư không, Liệt Vô Thương nhướng mày, hướng tới một bên hư không liếc một cái, ngồi ở trên lưng tứ giai mãnh thú này, hai gã kiếm hoàng chủ sự bên cạnh cũng nhíu mày. Từ Lam Mang vừa tan biến kia, bọn họ cảm thụ được khí tức quen thuộc. Hai vị, không biết người nào vừa mới đi qua, Dên Thủy Linh Đảo có thể ngự không dưới ngàn trượng, sợ không phải người bình thường. Liệt Vô Thương đạm nhiên nói, nhíu mày, trung niên kiếm hoàng chủ sự lập tức mỉm cười giải thích. Đó là hộ thân linh thú của tiểu thư chúng ta, Khiếu Nguyệt Lam Hồ, linh thú này ham chơi, lúc này không biết là chạy đi nơi nào. Nga, sắc mặt Liệt Vô Thương không đổi, nói, như thế nào ta lại nhìn thấy có nhân ảnh ở trên lưng nó. Ha ha, có thể là tiểu thư bị cuốn lấy, mới đi ra tản bộ một vòng, công tử yên tâm, tốc độ Khiếu Nguyệt Lam Hồ rất nhanh, nhất định sẽ không khiến công tử phải chờ đợi. Gật gật đầu, Liệt Vô Thương rốt cuộc không nhắc tới nữa, hai gã kiếm hoàng chủ sự nhìn nhau, đồng thời nhìn ra sầu lo trong lòng đối phương. Tại bến tàu, đại nhân muốn hải đồ đi Bạch Linh Đảo, ta đã phái người đi lấy, đại nhân chờ một lát. Thủy Định Trung cung kính đứng bên cạnh hai người Lục Thanh, không hề có ý tứ mời hai người vào đảo. Hàn Lâm Lang nhíu mày nói, tiểu thư các ngươi, các kia Thủy Ly tặng chúng ta Thủy Linh Kiếm Chu, nói là ở đây đợi chúng ta, như thế nào ngươi để chúng ta đứng ở nơi này? Thủy Định Trung trong lòng căng thẳng, lập tức mỉm cười nói. Đại nhân, tiểu thư thứ lỗi, hôm nay Thủy Linh Đảo chúng ta có đại sự, không tiện tiếp đãi khách lạ. Qua hôm nay, Thủy Linh Đảo nhất định bồi tội với hai vị đại nhân, mong rằng đại nhân có thể lượng thứ. Giải thích với Hàn Lâm Lang, nhưng là nói cho Lục Thanh nghe. Một kiếm phách tông sư, không phải hắn, một gã kiếm hoàng chủ sự có thể đắc tội được. Chỉ là sự tình hôm nay có chút, góc chuyện audio.com. Trọng đại tử sát công tử cùng đại tiểu thư Thủy gia bọn họ gặp mặt, hai bên liên minh có hay không toàn vẹn mà không có khúc mắc, liền phải xem hôm nay Thủy Định Trung vẫn còn nhớ rõ lời dặn của mấy người sư thúc ngày hôm qua. Trừ bỏ đám người tử sát công tử, không được đê bất kỳ nam tử nào vào đảo. Bởi vì, phải tránh một số hiểu lầm không cần thiết. Giờ phút này tử sát công tử vừa đến, hai người Lục Thanh liền theo sát mà tới, lại còn sử dụng Thủy Linh Kiếm Chu do tiểu thư tặng. Cho dù cho Thủy Định Trung 100 lá gan, hắn cũng không dám để Lục Thanh đi vào đảo, cho dù là kiếm phách tông sư, hôm nay hắn cũng phải ngăn cản. Nếu phá hủy đại sự trong tộc đến lúc đó hắn có muốn chết cũng không được. Lúc này, Lục Thanh trái lại vẫn bình thản, không hề để ý tới. Điều này làm cho Thủy Định Trung thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ trong không giới lấy ra một chiếc bàn trà làm bằng bạch ngọc cùng hai chiếc ghế ngọc đun sôi một bình thủy linh trà tư tàng mời hai người Lục Thanh ngồi xuống. Cho dù không muốn, nhưng nhìn nhiều người ở đây như vậy, Hàn Lâm Lang vẫn ngồi xuống, đôi mắt trừng trừng nhìn Lục Thanh, trong miệng không biết thầm nói cái gì, nhưng thật ra Thủy Định Trung ở một bên nghe được rõ ràng. Tử Lục Thanh, phôi Lục Thanh, thối Lục Thanh, tử Thủy Ly, thối Thủy Ly, hồ ly tinh. Quả nhiên, Thủy Định Trung thầm hô một tiếng, may mắn bị chính mình cản lại, nếu không không biết sẽ sinh ra việc gì. Giờ khắc này, Thủy Định Trung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với việc lần đầu tiến ngăn cản kiếm phách tông sư trong đời quả thật là sợ hãi. Nhưng mà còn không có chờ bình thủy linh trà của hắn được đun sôi lên, một điểm lam mang ở chân trời hiện ra cùng với đó là một thanh âm dễ nghe. Lục công tử đến lúc nào vậy, như thế nào không sai người thông chi một tiếng, để cho tiểu nữ ra nghênh đón. Thủy Định Trung, người sao có thể để Lục công tử đứng ở bến tàu như vậy, thất lễ với khách quý là tội gì? Thủy Định Trung kêu khổ trong lòng, đúng là sợ cái gì đến cái đó, tiểu thư ngay cả tử sát công tử cũng không gặp, trước hết chạy đến bến tàu, mờ ám trong này sợ là ai cũng có thể nhìn ra. Cho dù trong lòng kêu khổ, Thủy Định Trung vẫn hướng tới Lục Thanh cúi người. Tiểu nhân không biết thân phận đại nhân, đã thất lễ, mong rằng đại nhân thứ tội. Nhìn Thủy Định Trung, nơi nào còn có phong độ của kiếm hoàng đại sư, Lục Thanh không khỏi thở dài, đồng thời trong lòng có chút lĩnh ngộ. Theo hoàn cảnh biến hóa, địa vị cũng tương ứng biến hóa, cho dù có tâm cảnh như thế nào, đến thân phận gì, vãn chỉ có thể nói cái đó, đây là xu hướng đại thế, trừ phi có thể nghịch chuyển đại thế, nếu không chỉ có thể như Thủy Định Trung trước mặt này. Nhưng mà đại thế của tử hoàng giới, hắn sao có thể nghịch chuyển, đợi đến khi hắn có thực lực thân phận biến hóa, lại không có cần thiết chỉ là mất nhiều hơn được. Cách chương.